chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, tin Hạnh có chừa với thằng Lung đã vang khắp làng khắp tổng. Từ trẻ con đến người già đều coi Hạnh là đồ đĩ bợ, đáng phỉ nhổ, khinh ghét. Còn ông Hậu, vốn là người cấp đất cho Hạnh, lại thuê cô lấy củi chung thân cho nhà bếp thì im lặng, không dám bênh cô. Hạnh được tha tội thả bè trôi sông, nhưng phải chịu tôi làng phạt vạ. Lôi ra gọt đầu bôi vôi, bêu díu khắp làng để răn đe tội hoang thai. Sinh thấy Hạnh bị mõ rong đi kêu khắp làng thì rất buồn. Anh thấy mình bất hạnh, không thể làm gì để cứu cô khỏi nỗi tủi nhục. Trước sự thống trị thêm của bọn phát xít Nhật, Tổng Đào Quán rơi vào tình trạng an ninh bất ổn. Ông Hậu và các Lý, Chánh bàn chuyện rút tiền ở nhà băng về mua vàng cất giấu phòng khi có sự vụ xảy ra. Lại chủ trương thiết chặt canh tác, rào hào làng xóm cẩn trọng. Vừa lúc đó thì ông Hậu nhận được truyền đơn kêu gọi toàn dân đứng lên chống lại Nhật, Pháp của Ban Cán sự tỉnh Bắc Giang. Ông Hậu và những Lý, Chánh khác lo lắng Ban Cán sự kêu gọi chống lại phong kiến cũng là chống lại mình, rồi cả làng rơi vào loạn ly. Làng Mai vừa thu hoạch xong vụ lúa thì vào vụ nộp sưu. Mỗi suất đinh phải nộp 2 đồng tiền sưu tương đương với 50kg thóc để có được chiếc thẻ sưu màu xanh. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Cam Sành Bố Hạ của tác giả Chu Ngọc Phan với giọng đọc Thu Loan.
Trường cấp 1 làng Mai, Tổng Đào Quán, Phủ Lạng Giang được xây dựng trên đỉnh đồi thông bên cạnh chùa làng. Trường có 6 lớp học và một nhà giám hiệu. Ông Hậu nguyên là học trò cũ của trường, được học hết cấp 1, có bằng sơ học yếu lược. Khi Bãi Cam có thu nhập, ông là người đầu tiên phát tâm cung tiến cho trường mấy chục đồng, góp phần xây dựng các phòng học và thuê đóng bàn ghế. Cái tâm của ông đối với nhà trường xuất phát từ sự hiểu biết của ông về học thức đối với cuộc sống. Ông thường nói về vai trò của học thức bằng một câu cách ngôn cổ thật dễ hiểu: chi kim bất chi cổ, vị chi manh cổ, chi cổ bất chi kim, vị chi lục trầm. Ông cho rằng tri thức bao gồm cả cổ lẫn kim. Con người hiểu biết đầy đủ cả tri thức xưa và nay mới xứng đáng được gọi là con người thông kim bát cổ. Câu cách ngôn này ông thuộc từ hồi đi học chữ Nho, nghĩa là biết mới mà không biết cũ, tức là mù cũ. Biết cũ mà không biết mới, tức chết đuối trên cạn. Thật là chí lý. Ông vẫn thường nhẩm lại câu cách ngôn đó để tự săn chính mình. Mà coi trọng chữ nghĩa, theo ông trước tiên là phải coi trọng thầy giáo. Ông Hậu Tết nào cũng nhớ đến các thầy, mang biếu thầy chục cam gọi là chút quà Tết. Ông cũng thường làm mâm cơm, mời các thầy uống chén rượu đầu xuân hoặc mở đầu năm học mới. Quan niệm đúng đắn về việc học hành như vậy là nét phẩm hạnh hiếm có của một phú gia như ông Hậu. Điều đó đã giúp ông thành đạt về uy tín cũng như kinh tế gia đình. Ở làng Mai, trừ những kẻ hay ghen ăn tức ở, còn mọi người dân đều đồng tình khen ông Hậu là người tốt tính, chân thành và đúng mực. Nhưng dân làng Mai hầu hết đều là dân nghèo. Hàng năm tính trung bình mỗi hộ phải chạy ăn đến một tháng. Ngoài gần một chục ngôi nhà tường gạch mái ngói, còn lại là hơn 100 ngôi nhà mái xanh vách đất. Chủ của những ngôi nhà xanh là những nông phu vóc dáng gầy gò, xanh xao, rách dưới, hậu quả của tình trạng bạo lực, thiếu ăn, thiếu mặc triền miên. Trong nhà họ chỉ có những chiếc giường tre, chõng tre, bàn thờ cũng bằng tre. Nhiều nhà khá hơn thì có thêm bộ tràng kỷ đóng bằng tre, giỏ tích tre. Nhà bếp, nơi hàng ngày họ nấu 2 bữa cơm để duy trì cuộc sống, thì chỉ có một chum tương, một vại cà và âu muối trắng. Nhà nào cũng cố sắm một chiếc nồi đồng đúc loại nhỏ để nấu cơm, một xanh đồng đúc để xào nấu, một chảo gang để rang rán thức ăn. Ngoài các đồ đồng, đồ gang kể trên còn toàn là niêu đất, nồi đất, lù đất. Nhà nhà đều có một lọ sành muối cua. Cua bắt về, đem rửa sạch, chút vào lọ, cho nhiều muối vào. Chỉ độ vài hôm là gắp cua ra ăn với cơm. Còn nước cua thì dùng thay nước mắm. Loại nước này để cả năm không bị thiêu thối. Nấu canh rau khoai lang, cho một thìa nước cua vào thì có hương vị đặc biệt, rất thơm ngon, đậm đà. Nỗi lo nhất của người nghèo ở làng quê là thiếu gạo. Còn gạo, còn khoai sắn độn đạo mà nấu ăn đã là hạnh phúc lắm rồi. Thiếu gạo thì phải nấu cháo hoa hoặc nấu cơm độn khoai sắn, ăn cho no. Mà ăn như thế liên miên hết ngày này sang ngày khác. Vào vụ giáp hạt tháng 3, nhiều nhà phải ăn cháo một bữa một ngày. Mặc dù quá khổ, nhưng họ vẫn thấy còn là may, vì chưa phải bỏ nhà đi tha phương cầu thực, chết đường chết chợ. Công việc nhà nghèo cũng không vất vả lắm. Nếu là tá điền thì chỉ việc cày cấy ruộng mướn rồi nộp tô cho chủ ruộng là xong. Nếu nhà có ruộng thì cày cấy một năm hai vụ lúa. Thóc thu một sào lúa nhiều nhất cũng chỉ được 50 kg, lại phải nộp thuế một phần. Tính ra sau mỗi vụ, dù có cấy đến hàng mẫu ruộng cũng chỉ được thu 5-6 tạ thóc. Cho nên phần lớn dân nghèo mãi vẫn nghèo. Muốn bay không cất nổi mình mà bay. Thậm chí cái nghèo cứ đeo đẳng mãi như thế, từ đời bố sang đời con, từ kiếp này sang kiếp khác. Không có con đường nào cứu họ thoát khỏi cảnh nghèo. Cuối tháng 8 năm Tân Tỵ 1941, gió heo may đã tràn về vi vút trên các tán thông cành nhãn. Mới 6 rưỡi chiều, đêm đen đặc đã đổ xuống làng Mai. Các điểm cổng bắc, cổng nam của làng đã thấy có người ra canh gác. Đã nghe tiếng lão cò, trưởng nhóm, canh đêm la hét om sòm ở cổng bắc. Anh Ao, anh Kiếm, nhớ từ nay phải có mặt đúng 6 rưỡi tối nhé. Ông Hậu lệnh phải cảnh giác với bọn trộm cướp gian manh. Nếu thấy động, lập tức các ông phải đánh trống tiểu liên, để dân làng cùng dậy đánh cướp. Các vị cứ ngủ tiếp là chết tôi đấy. Lão cò đi về cuối xóm kiểm tra chốt gác cổng nam. Đã thấy ông Vậy, ông Quốc có mặt. Lão lại cất giọng oang oang. Các ông gác sách cẩn thận nhé, đừng để bọn cướp nó khênh đi đấy. Ông Vậy cự lại. Xưa nay chúng tôi đều canh gác nghiêm túc, sao ông lại nói thế? Ông cò càng oang oang dữ hơn. Hồi xưa khác, hồi nay khác, hồi này nhiều trộm cướp hơn. Ông không biết dưới tiên ngũ, bọn cướp dám xông vào làng bắt 5 con trâu một đêm à? Ông cò lại thủng thẳng quay lại ngôi điếm giữa làng để cùng gác với ông Vại. Đêm nào cũng thế, 6 người ba nơi, gác đều tăm tắp suốt từ hồi ông Hậu làm lý trưởng đến giờ. Các ông trong tổ gác đêm được miễn đi phu 43 ngày một năm, lại được cấp 10 kg gạo mỗi tháng. Công xá thế cũng là khá bở rồi. Trong làng có hàng chục ông luôn nhòm ngó, rất muốn kiếm cái chân gác đêm mà không được. Một hôm vào cuối canh ba, bỗng có tiếng hô hoán từ phía cổng bắc, rồi tiếng trống tiểu liên nổi lên dồn dập. Trộm, trộm! Rộ lên những tiếng hô thất thanh. Cả làng bừng thức. Đội tự vệ 20 người rình rịch vác súng gươm tiến về phía cổng bắc. Ông Ao chỉ tay vào khu vườn chuối rậm rịt ven sông. Cả đội tự vệ lao vào vườn chuối. Một lúc sau, một tên trộm bị bắt sống cùng tang vật là một con gà choai bằng 2 nắm đấm. Bà Huy thấy động chạy ra, nhận ngay ra con gà nhà mình. Bà ta lu loa. Con gà nhà tôi, sao nó lại ở đây? Thằng trộm kia nó bắt à? Tôi chết rồi. Một đàn gà nhà tôi. Bà Huy quay ngoắt chạy ngay về nhà xem sao. Vừa chạy, vừa kêu rầm lạc nước. Thằng trộm được giải về điếm làng, giao cho ông cò xử lý. Ông cò giơ cao chiếc đèn chai, nhìn mặt thằng trộm hồi lâu, rồi lệnh cho trói nó vào cột điếm. Ông Ao lôi sợi dây thừng trên kèo điếm xuống, trói đứng thằng trộm vào cột, để mặt nó quay ra đường. Cả làng thức dậy xem thằng trộm. Nhưng không ai quen biết thằng này. Ông cò tra hỏi. Mày ở làng nào? Tên gì? Thằng trộm cúi gằm mặt không trả lời. Ông cò lại hỏi. Nó vẫn lặng im gan lì. Một chai đinh xông vào, giáng cho tên trộm một cái tát và mấy quả đấm rồi hỏi. Mày ở làng nào? Tên trộm vẫn cắn răng câm lặng. Ông cò về nhà, bưng một nồi nước đái ra điếm, dội vào đầu, vào mặt, vào khắp người tên trộm. Mùi nước đái khai mỏ, khắm lặm, bay ra, làm cả đám đông khạc nhổ phì phì. Ông sai lão kiếm ra vườn rậm, cắt mấy tổ kiến vống mang về đây. Một lúc sau, một tổ kiến to bằng cái rổ được trao cho ông cỏ. Cầm tổ kiến vống trên tay, ông cỏ tuyên bố với tên trộm. Nếu mày không khai, tao sẽ dắt kiến vống lên đầu mày. Kiến sẽ cắn vào mặt, vào khắp người mày. Nước tiểu sẽ ngấm vào nốt cắn của kiến vống. Mày có chịu khai không? Tên trộm vẫn cúi đầu câm miệng. Ông cỏ quát. Lột hết quần áo nó ra cho tao. Đám trai đinh liền sấn vào cởi hết quần áo tên trộm. Lúc này, tên trộm chỉ còn mỗi chiếc quần cộc che thân để lộ ra hàng chục chiếc xương sườn lồng trọng. Bây giờ, ta sẽ giắc kiến. Chị kết tội đã ăn trộm lại còn ngoan cố. Ông cò cầm tổ kiến sổ lên đầu tên trộm. Cả đàn kiến hàng nghìn con bâu kín đầu, tràn xuống cổ, xuống vai, xuống lưng, xuống bụng tên trộm. Tên này bỗng kêu rú lên. Ai ai, đau quá! Ai trời ơi! Tiếng tên trộm nghe the thé như tiếng đàn bà. Nó nhăn mặt, nhắm mắt, mím môi. Không chịu nổi, nó lại kêu lên the thé. Ôi giời ơi, đau quá! Người ta ác quá! Tên trộm cứ kêu như thế cho tới sáng bảnh. Dân làng ai cũng thấy hài lòng với cái lý có gan ăn cắp, có gan chịu đòn. Trời tảng sáng, khi phiên gác giải tán thì ông cò cũng cởi trói tha cho tên trộm. Nhưng ông đã cho một người theo dõi xem tên này đi về làng nào, nhà cửa ở đâu, tên là gì, lai lịch ra sao. Có đầy đủ lý lịch của nó rồi ông mới tính đến chuyện trừng trị tên này. Mới tinh sương, Chánh Hậu đã có mặt ở điếm cái thôn Trường Hà, xã Mỹ Cốc, Tổng Đạo Quán. Hôm nay, theo giấy báo của cấp trên, có quan tri phủ Lạng Giang về đây trực tiếp gặp dân, giải quyết dứt điểm khoản tiền công vét máng của hai thôn Phù Lão và Trường Hà từ đầu năm 1941. Đồng thời, quan muốn biết tại sao thôn Trường Hà lại không nộp thuế ruộng năm 1941 vừa qua. Lúc 8 giờ sáng, tri phủ Trần Đình Đại, thừa phái Nguyễn Văn Huy cùng hàng chục lính lệ đi ngựa dầm dập tiến vào thôn Trường Hà. Chánh Hậu ra cửa điếm cái, cung kính đón quan trên về kinh lý địa phương. Đoàn thanh tra của tri phủ đã vào điếm an tọa. Chánh Hậu đứng lên có nhờ trước. Kính bẩm quan tri phủ, quan thừa phái cùng các anh em binh lính. Tôi tài hèn, sức mọn, chưa làm tròn chức trách chánh tổng. Để dân dám chống thuế nhà nước, xin quan trên cứ trừng phạt theo luật ạ. Tri phủ Lạng Giang đứng dậy, lập tức vào việc ngay. Ngài nói, việc này tại ông Chánh, ông Lý, nhưng cũng tại người dân nữa. Dân xã Mỹ Cốc xưa nay nổi tiếng hay chống lệnh cấp trên. Hôm nay ta về đây với hai mục đích. Thứ nhất là trả tiền công vét máng cho dân hai thôn Phù Lão và Trường Hà, vì họ đã từng hai lần kéo nhau lên phủ đòi nợ, gây náo loạn phủ đường. Thứ hai, quan sẽ tiếp xúc trực tiếp với dân, yêu cầu dân phải đóng thuế nông nghiệp năm 1941. Ông Chánh đứng ngoài hay theo dõi, phát hiện và bắt bằng được kẻ cầm đầu cuộc nổi loạn này để trừ hậu họa. Chánh Hậu khép nép. Vâng ạ, bản chức xin thực thi bổn phận. Tri phủ Lạng Giang liền ra lệnh. Bây giờ, Lý trưởng Mỹ Cốc, ông Trần Văn Ngạc, hãy đánh trống triệu tập toàn dân về đây. Ông Lý Ngạc dạ to một tiếng, rồi sai Đinh Tráng khênh chiếc trống cù ra hiên điếm. Ông đích thân cầm chiếc dùi, vung tay đánh trống. Theo lệ làng, hễ nghe thấy ba hồi trống cù thì dân thôn sẽ tập trung ra điếm. Ba hồi trống vang lên dõng dạc, vang xa phải đến mấy cây số. Những phút giây chờ đợi của Chánh Hậu. 10 phút, 20 phút, rồi 30 phút. Không thấy một người dân nào ra điếm. Chánh Hậu sốt ruột liền phái Lý Trường Ngạc khẩn trương cùng 10 tráng đinh đến từng nhà gọi họ ra điếm tập trung. Lại những giây phút chờ đợi. 10 phút, 20 phút, 30 phút. Vẫn không thấy một người dân nào xuất hiện. Lý Ngạc lồng lên như người điên, bắt tay ra sau lưng, đi đi lại lại trên sân điếm, mồm liên tục cằn nhằn. Quái lạ, mọi lần chỉ cần đánh ba hồi trống là cả thôn ra trận điếm. Thế mà hôm nay, quái lạ. Tri phủ Lạng Giang thất vọng, liền đòi Chánh Hậu và Lý Ngạc vào điếm làm việc viên tri phủ, nói với viên thừa phái. Ông lấy tiền công vét máng, trả cho 50 lao động thôn Trường Hà và phủ lão cho xong việc đi. Họ kiện suốt từ tháng 5 đến bây giờ, rắc rối lắm. Viên thừa phái vội lấy túi tiền trao cho Lý Ngạc. Ông đếm đi, 50 đồng tất cả đấy. Đây là biên lai nhận tiền. Ông ký vào hai bản, mỗi bên giữ một bản. Ngay ngày mai, ông đem tiền này đến tận nhà trả họ. Lý Ngạc nhận đủ tiền, hoan hỉ đáp. Vâng, xin các quan cứ yên tâm. Đây là trách nhiệm của bản chức ạ. Bỗng có tiếng reo hò huyên náo từ phía giữa thôn. Một đoàn người ăn mặc rách rưới, tay cầm gậy, dao cuốc, sẻng đột ngột xuất hiện, đang rầm rầm tiến ra điếm. Cái dẫn đầu là ông bếp Nhật, tay lăm lăm cầm một chiếc đòn gánh. Đến sân điếm, đoàn người dừng lại. Ông Nhật tiến ra phía trước, đối mặt với viên tri phủ. Ông bếp thét lớn. Dân thôn Trường Hà chúng tôi sắp chết đói rồi. Mời quan tri phủ vào từng nhà dân xem xét, chứng giám. Nếu tôi nói sai, xin quan trên cứ chém đầu. Hiện chúng tôi không có tiền đóng thuế năm nay. Tôi cũng thay mặt dân thôn, đòi quan phủ phải trả tiền công vét máng cho 50 lao động từ hồi đầu năm. Nếu quan trên cố tình không trả, chúng tôi quyết không để cho yên đâu. Quan tri phủ thấy tình hình có phần bất lợi, liền hạ lệnh cho đoàn rút khỏi địa phận Trường Hà. Bỗng, những gạch đá từ đâu ném theo bọn quan quân đang vội vã lên ngựa. Tiếng xeo, tiếng chửi, hùa nhau vang lên ầm ĩ. Các ông hào lý địa phương cùng các đinh tráng phải ra sức ngăn cản đoàn người rách rưới, nhưng vô cùng dũng mãnh, nhất tề tấn công đoàn quan tri phủ. Chánh hậu Lý Ngạch lập tức cũng nối gót tháo chạy ra khỏi cổng làng. Họ phóng ngựa về phía làng Mai. Cuộc đấu tranh chống thuế và đòi tiền công vét máng của nông dân thôn Trường Hà, Phủ Lão đã kết thúc thắng lợi. Sự việc đã gây tiếng vang lớn trong Phủ Lạng Giang và rộng hơn nữa. Đêm ấy, Chánh Hậu không ngủ được, trong đèn ngồi bàn chuyện thời thế với ông Lý Ngạch. Ông Hậu phàn nàn. Càng ngày, dân làng càng ngang ngược, khó bảo. Chuyến này, ông phải trị thẳng cánh thằng bếp Nhật cho tôi. Nó cậy đã từng sang Pháp đánh nhau, giờ về làng, nó định làm loạn à? Chính nó xúi dục dân làng chống thuế, viết hàng chục lá đơn kiện gửi lên phủ đấy. Ông Ngạnh thì nghĩ khác, ông chậm rãi nói. Ông Chánh ạ, tôi vẫn nghi có một thế lực bí mật đứng đằng sau bếp Nhật, xúi dục lão ta làm bậy. Chứ lão này vốn tính hiền như đất, xưa nay có dám gây gổ với ai đâu. Việc này để tôi cho người thăm dò xem sao. Tôi lo có bàn tay của Việt Minh nhúng vào vụ này, không biết chừng. Quá nửa đêm, hai ông mới tắt đèn đi ngủ. Tiếng gà gáy canh ba đã râm ran khắp xóm. Ngoài kia, rừng thông vẫn vi vút reo ca với những cơn gió bấc đang ào ạt đổ về. Trời trở rét, thời cuộc cũng đang âm thầm biến chuyển theo quy luật của nó. Thằng Lung con lão Lý Cờ vẫn kiên quyết nằm vạ trên giường. Nó gầy rạc, thân hình chỉ còn da bọc xương. Nó yêu hạnh thực lòng, nhưng bố nó dứt khoát không cho lấy. Đời nào một gia đình Lý Trường giàu sang nhất làng lại để con trai mình lấy một đứa ăn mày làm vợ? Làm thế, hóa ra nó bắt con trai mình phải lấy nó à? Nhục lắm! Nếu vậy thì làng xóm còn ai thèm nghe lời mình nữa? Nhưng nếu không chiều con, nhỡ ra nó liều mình quyên sinh thật thì sao? Lúc ấy sẽ mất cả trì lẫn trải. Mất tất cả, không còn một tí gì nữa. Ôi, việc trong nhà mà không giải quyết nổi thì cái chức Lý Trường của mình chắc gì đã thuận buồm xuôi gió. Nghĩ vậy, Lý Cờ gọi vợ lên nhà để cùng bàn thảo. Nhìn vợ đăm đăm để dò ý tứ, ông Cờ cất nhời hỏi. Theo bà thì nên giải quyết vụ thằng Lung thế nào? Bà Lý ngồi thử một lúc rồi nói. Theo tôi, đất chẳng chịu trời thì trời phải chịu đất chứ thế nào. Cho chúng lấy nhau thì được mọi bề, được dâu, được con, được tiếng. Ông nặng về sĩ diện quá, đâm ra mất khôn. Môn đăng hậu đối thì làm cái quái gì, có mài ra mà ăn được đâu. Ông Cờ nghe vợ nói thấy cũng có lý, nhưng sao mà khó chịu. Cái tính đàn bà chỉ muốn cho yên chuyện, chứ không để tâm đến cái danh giá của gia tộc. Nếu mất đi cái danh giá thì ai chẳng như ai, họ nào chẳng như họ nào.
Nghĩ vậy, ông Cờ đi đến quyết định. Tôi dứt khoát không cho thằng Lung lấy đứa ăn mày ấy làm vợ. Hôm nay tôi sẽ đuổi thằng Lung ra khỏi nhà. Bà không được can ngăn vớ vẩn. Ông Cờ sai đầy tớ lôi thằng Lung ra khỏi giường, dìu nó ra đứng giữa nhà. Ông Cờ chỉ mặt thằng Lung mà nói: Hôm nay bố cho con xuống làng Mai thăm người tình của con. Bố nghe tin nó vừa sinh con trai rồi đấy. Nhưng tao cấm không cho hai đứa chúng mày về cái nhà này một lần nào nữa, liệu mà sống với nhau. Bố mẹ coi thằng Lung như giọt máu rơi giữa đường. Mặc dù là đứa con trai duy nhất của bố, nhưng đã không chịu nghe lời bố thì cũng coi như không phải con của bố. Nói xong, ông Cờ bưng mặt khóc hu hu, vẫy tay bảo đầy tớ dắt chiếc xe đạp và bị quần áo ra sân cho thằng Lung. Không nói một lời nào, Lung níu lấy chiếc xe đạp lê từng bước ra cổng. Trong nhà, bà Lý bỗng lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự. Lũ đầy tớ vội vàng khênh bà lên giường, xoa dầu đánh gió. Ánh liếp căn lều của Hạnh bật mở. Lung thấy Hạnh đang bế con thật. Nó vội vàng bước lên bậc hiên, nhưng bị trượt chân, ngã sấp ngã ngửa. Lung lại chồm dậy, lao đến ôm chầm lấy Hạnh và con. Nó thều thào: Anh có tội với em, tội lớn quá. Hôm nay anh mới đến được với mẹ con em. Trời ơi, trời tha tội cho con nhé. Nước mắt Lung chảy ra đầm đìa, khuôn mặt nó càng quắt queo khi mếu máo khóc than. Hạnh vẫn ngồi im bế con như một pho tượng. Cô dùng khuỷu tay đẩy nhẹ Lung lùi ra, ý chừng cho Lung là kẻ đạo đức giả đã lừa gạt cô. Nhưng Lung càng ôm Hạnh và con chặt hơn. Nó ngắm mặt con chằm chằm, nó cúi đầu hôn vào má con. Nó nói nực: Con tha tội cho bố nhé, vì bố mà mẹ phải ngập đắng nuốt cay, vất vả trăm đường. Bây giờ bố con mình có nhau, thương nhau, nuôi nhau nhé. Con cứ yên tâm, nay mai bà nội sẽ xuống thăm con, cho con nhiều gạo nhiều tiền, cho con cả cái nhà lợp ngói to đùng, con có thích không? Hạnh cũng vui lây khi thấy Lung rối rít tít mù chuyện trò với con. Bây giờ cô mới nhìn vào mặt Lung mà hỏi: Sao anh gầy thế, ốm à? Lung thành thật trả lời: Không ốm, nhưng bố không cho chúng mình cưới nhau. Anh nhịn ăn để đòi cưới bằng được. Nhịn ăn 3 tháng rồi, em có biết không? Hạnh trố mắt tỏ vẻ không tin. Anh nói thế nào chứ, nhịn 10 ngày đã chết nghéo rồi, ai nhịn được 3 tháng? Lung lại thành thật: Nhịn, nhưng nửa đêm mẹ lại gọi dậy cho ăn. Ăn xong lại nằm. Thế mới không chết đấy cô nàng ạ. Hạnh hơi mỉm miệng cười, hỏi tiếp: Thế sao anh không xuống đây với em? Lung toét miệng cười diễn giải: Anh quyết đấu tranh với bố bằng cách tuyệt thực. Đi xuống với em thì còn đấu tranh gì nữa? Hôm nay bố đã quyết định từ anh, đuổi anh ra khỏi nhà, thì anh mới bỏ đấu tranh mà xuống với em chứ. Nghe đến đoạn ông Cờ từ bỏ Lung, nét mặt Hạnh thoắt xỉu buồn. Thằng bé trong bọc Hạnh bỗng cựa mình ọ ẹ rồi khóc lên oa oa. Hạnh vỗ nhẹ vào con mà ru lên khe khẽ. Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh, giật mình lại thương mình xót xa. Khi sao phong gấm rủ là, giờ sao tan tác như hoa giữa đường. Đến nhà Hạnh, Lung tự nhiên vui tính và nhanh nhẹn hẳn lên. Sau phút vui mừng, vồ vập với Hạnh và con, Lung ra góc lều mở vại gạo, cậu bỗng thét lên: Ôi trời, gạo hết nhãn hả em? Hạnh bình thản nói: Mấy hôm hết gạo, em phải ăn sắn thay cơm. Thế mà em vẫn nhiều sữa lắm anh ạ. Lung lục túi, thấy còn mấy đồng, liền phóng xe đạp ra chợ mua gạo. Mấy tháng trời ăn uống thất thường, bây giờ Lung đi xe đạp thấy chuệnh choạng, đuối sức thế nào. Lung vào chợ Tuyên Quang, mua ngay lưng bị gạo. Lại lao tới hàng thịt, mua một chiếc chân giò. Lại mua nước mắm, củ mỡ, khoai sọ. Không còn kiểu chân tay chậm chạp, lười việc như trước nữa, Lung vội lên xe đạp về ngay với Hạnh và con. Tới nhà, Lung lao ngay vào bếp làm cơm. Củi hết, Lung ra bờ rào kiếm được một ôm những cành tre, cành ổi khô mang về. Lửa bếp nổi lên, thơm mùi vườn tược bờ bãi. Chẳng mấy chốc, một mâm cơm tươm tất được làm xong, ngon nghẻ. Lùng bưng mâm cơm lên nhà, gọi nựng thằng bé. Thằng Cún ơi, dậy ăn cơm nhé. À, từ nay bố gọi Cún bằng thằng Linh nhé. Lung linh, liền đấy Hạnh nhỉ. Sau này con lớn, sự nghiệp sẽ sáng lung linh rực rỡ. Hạnh có đồng ý không? Hạnh cau mặt phản đối. Con còn bé, cứ gọi là thằng Tít cho khước. Lung linh làm gì, nhỡ lại phạm húy thần linh thì sinh tội. Con lớn rồi, thì thỏa sức mà đặt tên hay, tên đẹp. Lung xới cơm cho Hạnh, cho mình. Mâm cơm chỉ có hai món, thịt chân giò luộc và mướp xào, nhưng không khí thật ấm áp chân tình. Qua tiếp xúc, Hạnh hiểu thêm về Lung rất nhiều. Trước đây, Hạnh cho Lung chỉ là thằng con nhà giàu chơi bời lêu lổng, chuyên đi lừa tình con gái. Điều duy nhất khiến Hạnh đã trao thân cho Lung chỉ vì nó là con nhà giàu. Lấy chồng con nhà giàu, có thể mình bị khinh bạc, nhưng còn có đồng tiền. Có tiền mới sống đàng hoàng, nhàn nhã được. Nghĩ về gia đình mình, Hạnh buồn lắm. Mấy đời cày thuê quốc mướn, không ngóc đầu lên được. Mới lại, mình là phận đàn bà, chẳng khác gì hạt mưa. Hạt vào đài cát, hạt ra ruộng cày, dại gì mà cứ cam phận nghèo mãi. Hạnh thường nghe các cụ nói, giàu đâu ba họ, khó đâu ba đời. Chẳng lẽ nhà mình cứ khó mãi? Niềm tin thoát khỏi cảnh nghèo cứ phảng phất trong đầu Hạnh, khiến cô đã ngã lòng trước những lời đường mật của Lung. Đến lúc này, mọi suy nghĩ xấu về Lung trong Hạnh đã tự nhiên biến mất. Lung không phải là kẻ cơ hội, hoa thơm bướm lượn, hoa tàn bướm bay, mà là con ong chăm chỉ, cũng biết xây tổ, nuôi con đấy chứ. Nhưng cái đích của Hạnh là trở thành con dâu nhà giàu thì vẫn chưa đạt được. Lý Cờ đã từ bỏ Lung, thì dù có Hạnh làm vợ Lung chăng nữa, vẫn cứ là dân nghèo như mọi người nghèo khác. Vì thế, bữa cơm sum họp hôm nay với Lung cũng chỉ khiến Hạnh vui lên một nửa. Một nửa kia vẫn là nỗi buồn cố hữu, khó bề nhạt phai, tẩy rửa. Lại một vụ thuế, vụ cam nữa trôi qua. Tên tuổi Chánh Hậu càng thêm nổi như cồn khắp trong làng ngoài tỉnh. Vụ thuế Tổng Đào Quán năm nay đạt chỉ tiêu hàng đầu của phủ Lạng Giang. Vụ cam cũng đem về cho ông Chánh trên 20 lạng vàng ròng. Hội làng Mai ngày rằm tháng Giêng năm Nhâm Ngọ 1942, Chánh Hậu mở tiệc mời các vị chánh phó của cả 13 tổng trong phủ Lạng Giang để tỏ cái oai của một đại gia giàu có. Nhưng cái chính là để giao lưu, thêm bạn thêm bè, đặc biệt là để nắm chắc tình hình thời cuộc. Thiệp hồng mời tiệc được ông Hậu gửi đi từ 26 tháng Chạp trong Tết. Ông đích thân duyệt từng tờ thiệp một, không để sơ suất nhầm lẫn. Thiệp nào cũng ghi rõ họ tên chức vụ, tên tổng, ngày dự của quý khách. Duyệt xong, ông còn đếm lại xem có đủ 13 tổng không. 1. Cần Sinh. 2. Đa Mai. 3. Thọ Sương. 4. Dĩnh Kế. 5. Thịnh Liệt. 6. Lan Mẫu. 7. Trí Yên. 8. Mỹ Cầu. 9. Phi Mô. 10. Mỹ Thái. 11. Thái Đào. 12. Xuân Đám. 13. Đào Quán. Hội lễ làng Mai được bắt đầu từ ngày 14 đến hết ngày 15 tháng Giêng hàng năm. Trong hai ngày hội, cả làng Mai làm Tết lần thứ hai, cũng gói bánh chưng, làm cỗ cúng như Tết Nguyệt Đán. Tại đình làng có lễ tế thần, chùa làng có lễ cúng Phật. Tết đã qua, còn để lại cho hội một cây đu trên bãi cỏ cạnh chùa. Người thập phương nhớ hội kéo về đông như kiến cỏ. Nườm nượp các tổ tốt cụ bà áo dài, váy thâm hạ nải trước cửa chùa mượn mâm sắp lễ. Mâm lễ nào cũng đầy ắp những chuối oản, cam, bưởi, vàng hương. Thường là một cụ đại diện bưng lễ dẫn đầu, hàng chục các cụ khác rồng rắn theo sau. Trên bàn thờ chính điện Tam Bảo, các mâm lễ được đặt la liệt. Một nồi hương lớn đặt chính giữa bàn thờ Phật, chân hương dây rít nổi hương. Những loạt hương mới thắp, khói bốc tùm mờ mịt. Ông thầy cúng đội mũ ni, mặc áo cà sa, ngồi dưới chính điện thỉnh chuông, gõ mõ khấn niệm. Chùa được dựng theo kiểu hình chữ quốc, hai bên Tam Bảo thông với hành lang ngự nhiều pho tượng Phật chạy dài về phía sau, nối với bảy gian điện thờ Đức Ông, Thánh Hiền và các ban thờ vong. khoảng gần trưa, người đến càng đông. Người lễ chùa phải chen nhau mới đi lại được. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Cam Sành Bố Hạ của tác giả Chu Ngọc Phan. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.